Tôi xin được đọc lời Chúa được chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 26 từ câu 6 cho đến câu 13. Chúa chịu sức dầu tại Bethany. Khi Đức Chúa Giê-xu ở làng Bethany, tại nhà Simon là người phun, có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quý giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu Ngài đương khi ngồi ăn. Môn đồ thấy vậy, giận mà trách rằng, sao phí của như vậy? Dầu này có thể bán được nhiều tiền và lấy mà bố thí cho kẻ nghèo nàn. Đức Chúa Giê-xu biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng, sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Ngươi đã làm việc rất tốt cho ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. Ngươi đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người. Trân trọng kính mời quý thánh đồng ngồi.
Kính chào tất cả quý ông bà anh chị em. Kính thưa hội thánh, tôi được phân công mỗi tháng một lần chia sẻ cho quý ông bà anh chị em. Và mục sư David trong tuần qua thì cho tôi hay là từ đoạn 26 đến đoạn 28 của sách Ma-thi-ơ, nghĩa là cuối cùng của sách Ma-thi-ơ mà chúng ta đã học ở trong kể như một năm qua, thì mục sư muốn chia sẻ chỗ nào cũng được. Và tôi đọc Ma-thi-ơ từ 26 đến 28, tôi thấy toàn nói về mùa thương khó và phục sinh không à. Thành ra rất là khó và chọn khúc kinh thánh để chia sẻ cho quý bà anh chị em, nhất là trong cái mùa Giáng sinh. Và cuối cùng thì tôi chọn trong Ma-thi-ơ đoạn 26 từ câu 6 đến câu thứ 13 nói về cái sự dâng hiến. Nhưng mà đọc lại thì không có mùa Giáng sinh trong này, phải không? Nhưng mà ý của cái bài chia sẻ của tôi buổi sáng hôm nay, dâng hiến mùa Giáng sinh, tức là có hai phần. Thứ nhất nói về dâng hiến, thứ hai là thời điểm dâng hiến. Thời điểm dân hiến tuy không phải là mùa Giáng sinh, nhưng mà nói về cái thời điểm dân hiến nó mới có cái cái điểm quan trọng trong cái sự dân hiến của chúng ta. Thưa hội thánh, chúng ta có chương trình dân hiến Giáng sinh, cho nên sẵn nói về sự dân hiến thì chúng ta cũng nhắc đến vấn đề dân hiến trong dịp Giáng sinh này. Đời sống của người theo Chúa là đời sống dâng hiến cho Chúa mỗi ngày ở trong cái cuộc đời của chúng ta. Và dâng hiến có những cái nguyên tắc, và cái sự dâng hiến trong khúc kinh thánh buổi sáng hôm nay giúp cho quý ông bà và tôi sống đúng với cái tinh thần dâng hiến đó. Cho nên tôi chọn khúc kinh thánh này để chúng ta cùng học hỏi theo như cái đề tài buổi sáng hôm nay. Xin tất nhắn lòng Chúa cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con có cơ hội và dịp tiền để chúng con đến đền thờ của Chúa, lắng nghe lời của Chúa. Trong thời giờ này, xin Chúa mở lòng, mở trí ở cùng trên chính mình con trong việc chia sẻ lời Chúa, được sự dẫn dắt của Ngài, để rồi chúng con và những con dân của Chúa buổi sáng hôm nay hiểu được ý muốn của Chúa trong lời của Chúa buổi sáng nay, để con sống và làm theo lời của Ngài, để con được phước hạnh trong mỗi đời sống của chúng con. Con xin dâng thì giờ này ở trong sự chỉ dạy của Chúa, cho con cảm ơn Chúa. Con lòng của Chúa ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta đến thờ phượng Chúa buổi sáng nay, tức là quý bà chị em đã dâng hiến cái thời giờ của mình, dâng hiến tiền bạc và dâng hiến cái cuộc đời của mình, tất cả những gì chúng ta dâng lên cho Chúa. Và có tất cả là ba yếu tố trong sự dâng hiến trong khúc kinh thánh buổi sáng hôm nay. Trước khi tôi nói về cái yếu tố của sự dâng hiến thì tôi lúc học trường kinh thánh, tức là thần học viện ở tại Việt Nam đó, thì tôi được cụ viện trưởng Mục sư đó là thầy của tất cả các mục sư ở tại Việt Nam vì có ông huấn luyện trong việc mà giảng dạy. Thì ông đã cho chúng tôi biết như thế này, cách giảng á, thì đọc khúc Kinh Thánh, chọn đề tài, chọn câu gốc, rồi trong Kinh Thánh đó có những cái ý chính như thế nào đó, thì mình lấy những ý chính đó mình chia cái bố cục. Tức là muốn chọn một cái bài giảng thì phải có cái bố cục trước, cái xương sườn trước, rồi mới lắp thịt thế vào. Đó là cái cách thí dụ để cho dễ hiểu. Và muốn hiểu rõ một cái phần Kinh Thánh đó thì người Tây Phương hay là người Mỹ thì họ có một nhà những người nghiên cứu về cái cách thức để mà ta hiểu cái khúc Kinh Thánh hoặc là cái bản văn gì đó hay một cái đề tài nào đó. Thì người Tây Phương thì họ ở tiếng Anh thì nó có rất là dễ hiểu, nó có 5 chữ thôi, 5 chữ W. 5 chữ đó là Who, What, Where, When và Why. 5 chữ rất là dễ, chữ là chữ W đầu tiên đó, thành ra rất là dễ dàng. Thì thưa quý bà anh chị em, xin lỗi tôi, rồi đây còn nữa. Who, what, where, when, why, tức là ai, ở đâu, cái gì, lúc nào, tại sao. Chúng ta thấy rất là dễ không? Tiếng Anh thì cái 5 chữ W thôi, nhưng mà tiếng Việt chúng ta thì nó không có đưa theo cái mẫu từ đầu tiên, cho nên người tiếng Anh thì rất là dễ nhớ. Và đọc bất cứ cái bản văn hay là muốn tìm hiểu khúc thánh nào đó thì chỉ theo cái 5 cái đó thôi, và từ đó thì mình mới chọn ra coi cái bản văn của mình nó có những cái phần đó không. Không phải tất cả đều trong cái khúc đó đều có tất cả những chữ này, nhưng mà có khi mình có cái phần nào đó mình lấy ra phần đó. Cho nên buổi sáng hôm nay trong khúc Kinh Thánh, buổi sáng hôm nay chúng ta cùng nhau học chung với nhau, thì chúng ta thấy ở trong cái việc mà dâng hiến ở tại đây thì nó có 3 cái điểm chính ở đây. Thứ nhất á là what, rồi thứ hai là who, thứ ba là when. Có nghĩa là thứ nhất á là dâng điều gì, chúng ta thấy ở đây nó có what phải không, dâng cái gì. Thứ hai là ai dâng, who, và thứ ba là lúc nào, when. Chúng ta thấy có 3 cái, cho nên chúng ta sẽ đặt những cái câu hỏi ở tại đây, và chúng ta lần lượt hiểu rõ cái đề tài buổi sáng hôm nay. Chúng ta theo cái cách đó, đó là cái bố cục mà tôi muốn chia sẻ cho quý bà chị em. Thứ nhất á là cái dân điều gì, có nghĩa là của dân. Thứ hai là ai dân, là who, tức là người dân. Thứ ba là lúc nào, tức là lúc dân. Thấy không? Đặt 3 câu hỏi đó thì chúng ta thấy có 3 phần mà chúng ta sẽ được học hỏi với nhau trong khúc Kinh Thánh buổi sáng hôm nay. Và cụ viện trưởng thì dạy chúng tôi rằng không bao giờ đặt cái bố cục bằng cái câu hỏi. Ông nói tuyệt đối không có được. Cho nên phải đổi qua thay gì what, tức là điều gì đó, đặt chữ what, đặt cái câu hỏi gì. Không, ông nói không. What tức là của dân hay là cái gì dân đó, thì mình phải nói được cái điều đó. Thì cho nên buổi sáng hôm nay tôi cũng theo cái điều mà tôi đã được học, tôi muốn chia sẻ cho quý bà chị em. Chúng ta lần lượt theo dõi lời của Chúa theo cái cách của tôi nha. Đây mỗi người có cái cách riêng, theo cái cách của tôi thì quý bà chị em dễ hiểu. Thứ nhất ta nói về của dân ở trong cái phần Kinh Thánh buổi sáng hôm nay, tức là dân điều gì. Câu chuyện được ghi trong khúc Kinh Thánh buổi sáng hôm nay ở trong Matthew và Mark nói về việc người đàn bà đã dâng chai dầu cam tông sức trên đầu Chúa Giêsu trong thời điểm Chúa Giêsu sắp chịu thương khó. Thưa quý bà chị em, hai đặc tính trong câu chuyện này đó thì cái dân vật mà dân dầu cam tòng cho Chúa đó, đặc tính trong cái vấn đề dân cho Chúa đó, tức là quý báu, nhất là quý giá. Bà dân cho Chúa cái dầu đó đựng trong cái bình bằng ngọc, gọi là ngọc trắng. Kinh Thánh ghi rằng có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quý giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu Ngài đương khi Ngài ngồi ăn. Bình đựng bằng ngọc này là một cái loại ngọc rất là quý giá, ngọc trắng. Và thưa quý bạn chị em, người ta khảo cổ người ta cho biết rằng cái bình đựng ngọc đó nó không có lớn, nó cũng nhỏ thôi, nhưng cái cổ nó rất là dài. Và ngọc này là ngọc rất là quý giá, ngọc bằng ngọc trắng. Và ngọc trắng thì theo cái tiếng Việt nó gọi là coi như là một cái tên tôi cũng rất là khó, gọi là tuyết bảo gì đó. Dạ, bạch ngọc, đúng rồi, bạch ngọc, xin lỗi. Nhưng mà tiếng Việt nó có một câu rất là hay, nó gọi là tuyết thảo gì đó, tôi quên cái chữ đó trong con tiếng Hán Việt. Thì nó rất là quý ở trên đó, rất là khó kiếm. Và cái dầu là một cái tinh chất từ cái một cái rễ cây ở Ấn Độ rất là quý giá, rất là người ta chiết ra, và cái đó gọi là dầu cam tòng thật. Cho nên đây là vật quý giá, là một gia bảo cất ở trong nhà. Và thưa quý bà chị em, tôi có cái hình tạm thời đi. Tạm thời. Có một người đàn bà đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà để dầu thơm trên đầu, sức dầu thơm trên đầu, đổ dầu thơm trên đầu Chúa Giêsu. Cái bình này cũng tạm thời như vậy. Đó, nó hơi tương tự, nhưng mà bình kia thầy cứ nghĩ rằng nó đẹp hơn và nó gọn hơn, nhỏ hơn. Đó, đây là bằng ngọc trắng đựng cái dầu như vậy, và muốn lấy ra thì phải đập bể như vậy. Bà này dầu ở trong Mark và Matthew không có ghi tên của bà, nhưng mà chúng ta biết, xin lỗi, chúng ta biết bà này đã đập bể cây của dân, cái việc dân đó lấy bình, cái bình dầu đó, và không tiếc gì cả khi mà đập bể bình dầu đó, và đập một cái là không còn xài lại được nữa, và không tiếc gì hết, dâng cho Chúa một cái bình dầu đó. Bà không phải là chỉ rót bình dầu ra đổ xong lấy lại và cất, không có, phải không? Đập bể ra và dâng cho Chúa như vậy. Thưa quý bạn cho em, đây là một cái điều chúng ta cũng học hỏi được trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Đời sống theo Chúa chúng ta cũng hãy tự hỏi, tôi đã dâng những gì tốt nhất của tôi cho Chúa, hay là tôi giữ lại một điều gì đó cho chính mình, điều gì tốt đó cho chính mình? Đây là cái điểm mà việc dâng của người đàn bà này giúp cho chúng ta đặt câu hỏi như vậy. Có những gì chúng ta dâng hiến cho Chúa hôm nay, đó là những gì mà không phải tốt nhất, nhưng mà những gì còn thừa, còn sót của chúng ta đó, hay là cái dư ra của chúng ta mới dâng cho Chúa. Chúng ta dâng cho Chúa là những đồng tiền lẻ, những cái gì mà nó thừa thải, những cái gì nó dư ra. Có câu chuyện là tờ bạc 100 đô và đồng coin, tức là đồng một đồng đó. Thì thưa quý bà anh chị em, tờ 100 đồng nó nói với một cái đồng coin như thế này: tôi đi du lịch nhiều nơi, tôi đi cruise, tôi đã vào nhà hàng sang trọng, khách sạn sang trọng để ăn uống, và tôi đã đi khắp nơi ở trên thế giới. Tờ 100 đồng nó nói với tờ 1 đồng, một cái đồng coin như vậy. Thì tôi đi hết nhiều nơi lắm. Còn anh thì sao? Thì cái đồng bạc nó mới nói với tờ 100, tôi chỉ đến nhà thờ mà thôi. Có nghĩa là tôi đến nhà thờ tôi chỉ dâng cái đồng thôi, chứ không phải là dâng 100. Thưa quý bạn chị em, đây là cái điểm mà nhắc cho mỗi người chúng ta. Khi dâng cho Chúa, chúng ta phải dâng những điều gì tốt nhất. Khi chúng ta dâng hiến buổi sáng hôm nay, thì thường cái bài hát mà quý bạn chị em được nghe là hiến cả thải cho Ngài. Nhưng mà chúng ta có thật sự hiến cả thải hay là chúng ta chỉ hiến một đồng tiền lẻ thôi? Đây là cái điểm chúng ta cần phải đặt ra. Và trong thánh ca chúng ta có một bài hát cũng rất là hay, bài thánh ca số 374 đó: mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất, thời thanh xuân luôn cả năng lực. Dâng cho Chúa bao điều tốt nhất. Nhưng mà chúng ta tự hỏi, chúng ta có dâng như vậy không? Chúng ta có hiến cả thể cho Ngài hay là dâng những cái gì mà thừa thải, dâng những cái gì mà xấu nhất lên cho Chúa? Và nếu chúng ta có dâng những điều gì thừa thải xấu nhất đó, thì nó là đợi khi mà nó cũ, nó mòn, nó hư đó, chúng ta mới dâng cho Chúa đó. Thì đây là cái điểm mà chúng ta học hỏi trong lời Chúa buổi sáng hôm nay. Người dâng cho Chúa buổi sáng hôm nay, cái của dân đó, dân rất là quý giá. Cái đó là một cái gia bảo, có thể là một cái gia bảo của người đàn bà này. Và bà không tiếc gì cả, bà đập bể nó, tức là không còn là coi như gọi, tôi gọi là dứt khoát, không còn muốn giữ nó nữa, tất cả đều dâng cho Chúa. Không chừa lại cái gì cho chính mình cả. Thưa quý bà chị em, đây cũng là bài học để chúng ta học hỏi trong lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Có một gia đình của một gia đình con cái của Chúa, có nhiều đứa con rất học rất là giỏi, đứa thì học làm bác sĩ, đứa thì kỹ sư, đứa nữa thì giáo sư. Nhưng mà có thằng Út nó khờ khờ. Thằng này khờ khờ thôi, cho nó dâng cho Chúa, cho nó làm người hầu của Chúa. Thật sự như vậy nó không có đúng. Đó không phải là những gì chúng ta dâng cho Chúa. Cho nên chúng ta hãy tự hỏi trong cái cuộc đời của chúng ta đã dâng gì tốt nhất cho Chúa không? Đó là cái điểm bài học. Thứ nhất là quý báu, dâng là quý báu. Thứ hai là có giá trị. Khi dâng cho Chúa, chúng ta có trả bằng cái giá nào đó không? Thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái điều mà chúng ta thấy lời Chúa dạy chúng ta buổi sáng hôm nay. Quý ông bà anh chị em biết cái việc mà dâng cho Chúa đó được ghi vào trong Kinh Thánh, trong Luca đoạn thứ 21 á, nói về việc Chúa Giêsu lên đền thờ, Ngài ngó người ta dâng hiến cái trong cái thùng, thì có nhiều người nhà giàu lắm bỏ vào trong thùng đó số tiền nhiều hơn, nhưng mà có người đàn bà quá và chỉ có 2 đồng thôi, và dâng cho Chúa 2 đồng bỏ vào thùng đó. Thì Chúa Giêsu mới nói với các môn đệ: các người thấy không, người đàn bà này là một người bỏ tiền nhiều nhất, dâng cho Chúa nhiều nhất. Vì có bà nghèo quá phụ không có nhiều tiền như những người già giàu bỏ vào, nhưng mà chỉ có 2 đồng tiền mà thôi. Bà đã hy sinh, bà dâng những cái gì đó của mình có lên dâng cho Chúa. Cái người đàn bà trong câu chuyện buổi sáng hôm nay nói về việc dâng cho Chúa của bà đó, thưa quý bà chị em, cái củ dâng của bà đó nó rất là có giá trị. Vì cớ những môn đệ của Chúa, những người chứng kiến trong cái việc mà bà đập bể chai dầu sức cho Chúa đó, những người môn đệ của Chúa nói rằng: ồ, cái dầu này có thể bán được hơn 300 đê-nê. tại sao mà là phí của như vậy? Bà cho em biết một đê-nê là bao nhiêu không? Chúng ta đã được nghe rồi. Một đê-nê là một tiền công nhật của một người làm trong một ngày. Hơn 300 đê-nê thì sao? Tiền công gần một năm lương, phải không? Và một năm lương có thể tính ra cái giá trị cho tiền ngày hôm nay đó, có thể là cái lương căn bản của một người đó thì ít nhất là phải là 50.000 một năm. Số tiền ngày hôm nay đó là có thể 50.000 năm. Nói lên cái gì? Nói lên cái giá trị nó rất là nhiều. Nói lên cái giá trị nó rất là cao quý nhất. Và cái của dân của cái bà này đó rất là giá trị. Thưa bà, chị em, đây cũng là bài học cho mỗi chúng ta. Có những gì chúng ta dâng cho Chúa, chúng ta có dâng với tấm lòng, chúng ta dâng những cái gì quý báu, nhân dân những gì có giá trị, hay là chúng ta sợ hao tốn, sợ coi như là những cái gì quý giá đó, sợ dâng cho Chúa thì mất, uổng và không còn nữa, chúng ta chỉ dâng những gì thừa thải. Hoặc là chúng ta công việc Chúa cần, chúng ta nói thôi tôi đang cần cái thì giờ của tôi, đang cần kiếm tiền, đang cần những cái cần thiết cho một cái đời sống của tôi. Khi nào tôi rảnh á, tôi mới dùng cái thì giờ đó mới dâng cho Chúa. Cho nên thưa quý bà chị em, cái điều mà dâng cho Chúa, những cái mà không còn giá trị nữa thì là cái những cái đó chúng ta không có trả giá gì cả. Dâng thì phải hy sinh. Dâng một cách nào đó là phải hy sinh, đó mới có giá trị. Khi quý bạn chị em muốn hầu việc Chúa hay là muốn thờ phượng Chúa thì chúng ta phải hy sinh cái thời gian, phải không? Hy sinh cái thời gian của chúng ta, hy sinh cái công việc của chúng ta. Nếu chúng ta ngày hôm nay bây giờ mình có thời gian, mình có thể làm thêm vào Chủ nhật, hoặc là mình có thể cần thiết cho cái công việc gia đình nào đó, cho công việc của gia đình mình đó, cho nên mình có thể không đi nhóm. Nhưng mà quý bạn chăm đến đây cũng là một cái hy sinh thì giờ, hy sinh cái tiền bạc, hy sinh cái công việc của mình, và mình biết rằng mình giữ mạng lệnh của Chúa, đó là mình dâng hiến cho Chúa. Cho nên cái của dân của bà đã dâng cho Chúa buổi sáng hôm nay là nó có giá trị, nó quý giá, và chúng ta học được cái bài học này. Việc chúng ta dâng cho Chúa, chúng ta có quý giá, có giá trị trước mặt Chúa hay là không. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ qua cái điểm thứ hai là ai dâng. Trong cuốn thánh này nó có rõ ràng là người đàn bà, phải không? Bây giờ Mary lấy một cân dầu cam tầm hương thật quý giá. Trong văn đoạn 12 câu thứ 3 thì cho biết cái tên của bà. Dầu Matthew và Mark không có ghi, nhưng mà văn đoạn 12 câu thứ 3 thì cho biết tên của bà này là Marie, em của Lazaro, là gia đình được Chúa Giêsu yêu và Chúa Giêsu thường đến gia đình này, và Chúa đã Lazaro đã chết và Chúa đã kêu Lazaro sống lại. Và bà Marie là người đã dâng sức dầu cho Chúa Giêsu, và đặc tính của bà Marie là người dân này thì thứ nhất á, bà là người sống gần Chúa. Tại sao tôi nói điều này? Vì cớ Kinh Thánh cho biết Mary ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài, và Ma-thê mãn lo việc vặt. Ma-thê là chị của Mary, lo vấn đề nấu nướng, không có nghe lời của Chúa. Trong khi Chúa Giêsu tới nhà dịp tiện, bà Mary bà ngồi xuống bà nghe Chúa Giêsu giảng, nghe lời Chúa Giêsu dạy, còn Ma-thê thì lo ở dưới bếp đó. Cho nên bà vì cớ nghe lời của Chúa Và chúng ta cảm ơn Chúa là bà đã gần gũi với Chúa. Cái điểm mà chúng ta đặt ra tại đây, Chúa Giêsu ngài sắp chịu chết. Nhưng mà tại sao bà Mary biết Chúa Giêsu sắp chịu chết và bà đã dâng cái chai dầu cam tầm đó sức đầu Chúa Giêsu, sức trên đầu Chúa Giêsu? Vì cớ sau khi Chúa chết rồi thì không còn cái cơ hội nào đó. Chúng ta thấy trong cái chúng ta thấy trong cái câu chuyện mà Chúa Giêsu đã chết chung rồi đó, thì có ông Joseph, rồi Joseph người Arimathê, rồi ông Nicodem, thấy không? Hai người đã xin Philát sức xác liệm Chúa Giêsu, và họ mua dầu mà cam tòng thật đó, họ đã sức cho Chúa Giêsu. Nhưng mà lúc đó thì Chúa Giêsu đâu còn gọi như là được hưởng gì đâu, phải không? Và chỉ là sức xác thôi, họ mua rất là nhiều dầu để mà sức cho Chúa Giêsu. Nhưng mà bà Mary, bà đã gần gũi với Chúa, bà đã cảm nhận cái việc bà Chúa Giêsu sắp chịu hy sinh chết trên thập tự giá. Vì cớ trước đó Chúa Giêsu đã ba lần cho đã nói trước điều này cho các môn đệ, nhưng mà không ai để ý, nhưng mà chỉ có bà Mary bà để ý, và bà đã chuẩn bị đây cơ hội để bà sức ở trên cho Chúa Giêsu. Bà có thể tận hiến dâng điều gì tốt nhất cho Chúa, và vì cớ bà là người đã sống gần Chúa. Người ta nói rằng có thể chúng ta cho mà không yêu, nhưng mà không ai đã yêu rồi mà không cho, phải không? Bà Mary thật sự bà đã yêu mến Chúa, sống gần gũi với Chúa, và việc bà dâng cái điều sở dĩ bà dâng cái điều gì tốt nhất của bà có đó, việc xuất phát từ cái sự gần gũi với Chúa, vì có lòng yêu mến Chúa. Và có thời giờ gần gũi với Chúa đó thì bà đã dâng hiến cho Chúa không tiếc gì cả. Thì khi bà đã hiểu về sự cứu rỗi, về Chúa rõ ràng. Thưa quý ông bà anh chị em, để có thể tận hiến cho Chúa, chúng ta phải là những người gần gũi Chúa. Nếu không gần gũi Chúa, chúng ta không thể nào yêu mến Chúa được. Và vấn đề dâng hiến cũng vậy. Khi chúng ta đã biết về tình yêu của Chúa, khi chúng ta đã yêu mến Chúa rồi thì chúng ta không tiếc gì cả. Cho nên đây là cái điều chúng ta học hỏi nơi bà Mary. Và cái điểm thứ hai của người dân ở tại đây là không tránh được tiếng chê trách. Những người môn đồ thấy bà dân như vậy đó thì họ nói sao? Giận mà trách rằng sao phí của như vậy? Giờ này có thể bán được nhiều tiền và lấy mà thí cho kẻ nghèo nàn. Họ nói đúng không? Nói cũng đúng chứ. Nhưng mà họ vừa giận và vừa trách bà Mary. Bà bị giận và bị trách. Có khi nào chúng ta đã dâng hiến cho Chúa, đã hầu việc Chúa như mà chúng ta bị giận và trách không? Tôi nghĩ rằng có, phải không? Nhiều lúc tôi nói rằng chúng ta làm nổi quá. Có chứ. Nhiều lúc chúng ta muốn dâng điều gì đó, muốn thì chúng ta cũng bị những tiếng chê trách. Thì bà Mary không có ngoài cái thông lệ đó. Nhưng mà Chúa nhìn thấy tấm lòng. Chúng ta không phải làm nổi, nhưng mà Chúa thấy tấm lòng chúng ta vì có yêu mến Chúa, gần gũi Chúa. Chúng ta dâng những điều gì quý nhất cho Chúa. Và sao? Chúa Giêsu bính vực bà. Chúng ta không cần cái người khác hiểu, nhưng mà chính Chúa là đấng binh vực mới là quan trọng. Chúa Giêsu đã binh vực như thế nào? Chúa Giêsu biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng: sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta. Thưa quý bà chị em, Chúa đã binh vực người đàn bà này. Và Chúa Giêsu cũng đã nói câu thứ 13: quả thật ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người. Thưa quý bà chị em, buổi sáng hôm nay tôi cũng thực hiện điều này. Tôi giảng cái bài giảng này, nói về câu chuyện bà Marie để làm ứng nghiệm cái lời tiên tri của Chúa Giê-xu. Việc làm của bà đã sức dầu trên đầu Chúa Giê-xu nhưng mà đã được truyền tụng qua 20 thế kỷ khắp nơi ở trên thế giới. Và buổi sáng hôm nay tôi lặp lại điều này để ứng nghiệm trong cái điều Chúa Giê-xu đã nói. Hễ nơi nào tin lành được giảng ra thì sao? Thì cái việc dâng hiến của bà Marie này phải được nói đến. Đây là cái điều mà Chúa binh vực bà Marie cũng cho chúng ta biết. Khi chúng ta dâng hiến cái điều gì tốt nhất cho Chúa bằng tấm lòng của chúng ta, thì công việc đó còn lại đời đời. Và việc làm của bà Marie này đã truyền tụng suốt 20 thế kỷ. Và việc làm của bà đã khi nào tin lành được giảng ra, câu chuyện đó được nhắc đến. Cho nên cái việc mà chúng ta hầu việc Chúa, trong câu tôi nhất đoạn 15 của năm 8 nói thế này: vậy hãy anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Tôi thấy lời Chúa khích lệ chúng ta rất là rõ. Và việc làm của bà Marie được Chúa binh vực, nơi nào tin lành được giảng ra, công việc đó được nhắc nhở. Công việc chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta đừng tưởng rằng nó chỉ đơn sơ lúc đó thôi, nhưng mà thật sự nó rất là lớn lao. Thật sự Chúa biết cái công khó đó, và cái việc đó là cái việc được truyền tụng còn lại đời đời. Như vậy thì trong việc dâng hiến, nhiều lúc bị chê trách, xin chúng ta đừng có buồn, đừng có nản, vì cớ Chúa binh vực. Chúa biết rõ tấm lòng của chúng ta, giống như Chúa đã binh vực bà Marie. Như vậy thì chúng ta qua được hai phần. Tức là đầu tiên chúng ta nói cái gì? Quý bà cho em nhắc lại coi, rất là dễ. Đầu tiên nói về của dân, phải không? Thứ hai là người dân. Rất là dễ, phải không? Bây giờ chúng ta qua cái điểm thứ ba là lúc dân. Là lúc nào? Tôi thì không có đặt cái câu hỏi giống như lúc tôi học, nhưng mà chúng ta đặt lúc dân thôi. Tức là lúc nào thì chúng ta để lúc dần đủ rồi. Đó là cái cách mà lập cái bố cục mà tôi được học. Thì lúc nào đây? Thưa quý bạn chị em, việc dâng hiến không phải là dâng hiến điều gì, nhưng mà điểm quan trọng hơn hết là dâng hiến khi nào. Tức là thời điểm nó rất là quan trọng. Có người thì nói rằng bây giờ mình phải hôm qua là thứ bảy, tối thứ bảy mình ngủ, mình phải dặn cái thì giờ, dặn cái đồng hồ đó cho nó đúng cái giờ cái mình chạy, cái mình chuẩn bị đi nhà thờ. Nhưng mà khi tối thứ bảy lại thức khuya coi phim hay gì đó, qua sáng cái đồng hồ nó reo, thay vì chạy kệ nó reo, kệ nó thò tay bấm cái nó tắt, rồi cái là ngủ quên luôn. Sáng Chủ nhật coi như là không có đi nhà thờ để thờ phượng Chúa. Bà Marie bà làm đúng cái thời điểm. Và người ta nói rằng dịp tiện đến chỉ một lần mà thôi, còn cám dỗ thì sao? Nó tới nhiều lần lắm. Nó cám dỗ đập cửa liên hồi, nó cám dỗ cái này, cám dỗ kia, nó cám dỗ nhiều lần. Nhưng mà thưa quý bà anh chị em, dịp tiện nó chỉ đến có một lần mà thôi. Và Chúa Giê-xu cũng đã nói với bà Marie, Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. Chúa Giêsu đã nói trước, không còn dịp tiện nào hết. Bà Mary đã có cái tiện là sửa soạn chôn Chúa, và đã dâng cho Chúa lúc Chúa còn sống như vậy. Và thật đúng như vậy. Sau này thì hai ông Nicodem và Joseph, người Arimathe, chúng ta thấy khi Chúa chết rồi, xin Phi-lát cho chôn xác Chúa Giê-xu, lấy 100 cân dầu một dược hòa với lư hội để mà sức xác Chúa lúc đó là sao? Nó còn giá trị gì nhiều như là bà Mary, chỉ có bình dầu thôi. Nhưng mà cái dầu của bà, thưa các bạn chị em, dầu này là dầu cam tòng thật chứ không phải đồ dởm nha. Dầu cam tòng thật rất là quý giá, rất là khó kiếm. Bà đã dâng cho Chúa. Thưa quý bà chị em, những gì chúng ta dâng cho Chúa đó, ngay đúng thời điểm, ngay lúc có dịp tiện đó, rất là quan trọng. Việc mà chúng ta dâng cho Chúa đó là cái thời điểm nó quan trọng lắm với bà anh chị em. Nếu mà không có cái đúng thời điểm đó thì nó không có giá trị gì cả. Trong Galatia đoạn 6 câu 9 câu 10, chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đừng lúc có dịp tiện hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Chú nói rằng có dịp tiện thì sao? Làm liền, đừng có để qua rồi thì nó không có cái ý nghĩa gì nhiều nữa. Và Kinh Thánh trong Cô Tô Nhì đoạn 6 câu 2, kỳ hiện nay là thì thuận tiện, kìa hiện nay là ngày cứu rỗi. Khi có dịp tiện để tin nhận Chúa, để tiếp ơn cứu rỗi của Chúa thì nắm ngay, để sau này chúng ta không còn có cái cơ hội dịp tiện để mà chúng ta có thể nhận cái ơn cứu rỗi cho Chúa. Người ta nói rằng có 4 điều. Có 4 điều và khó mà lấy lại. Thưa quý bà anh chị em, 4 điều đó là như thế này. Thứ nhất đó là lời ra khỏi miệng. Thứ hai là mũi tên rời khỏi cung, không thể nào lấy lại. Thứ ba là thời gian đã qua. Và thứ tư là cơ hội bỏ dở. Cơ hội rồi nó không có trở lại nữa. Chúng ta làm đúng lúc mới có ý nghĩa. Và ở tại đây, bà Mary đã dâng cho Chúa đúng cái thời điểm, đúng cái cơ hội. Và Chúa đã khen bà trong cái việc mà bà dâng như vậy. Cũng vậy, trong cái đời sống của chúng ta, có những lúc thì thưa quý ông bà, chị em, Chúa kêu gọi chúng ta trong cái công tác phục vụ Chúa. Tức là chúng ta nói rằng thôi, giống như là ở trại tị nạn, ta hứa là qua đây mình sẽ hầu việc Chúa, mình sẽ dâng hiến thì giờ lo công việc Chúa. Nhưng mà qua đây, Chúa ơi, bây giờ con phải lo định cư, phải học lái xe, phải có tiền để lo cho mấy đứa con, phải gửi về Việt Nam, vân vân. Cho nên chúng ta hứa là thôi để ổn định rồi cái đã, 10 năm nữa, sau khi xong hết mấy điều này đó, thì con mới có cơ hội để tham gia công việc Chúa, mới có cơ hội tham gia ban chấp hành hội thánh, ban trị sự, mới lo công việc Chúa. Nhưng mà nhìn lại thì 5 năm, 10 năm mà lo ở ngoài hoài, tức là lo công việc đời sống hoài, lo hoài không sao mà không hết. Nó đẻ cái này, nó đẻ cái kia. Và cuối cùng thì 5 năm, rồi 10 năm, 15 năm, cuối cùng già bắt tiêu, rồi bị bệnh. Lúc đó thì làm sao chúng ta có thể dâng cho Chúa được, phải không? Dâng cho Chúa những cái gì nó xấu nhất chứ không còn là quý giá nhất, phải không? Và đây là cái điểm mà chúng ta thường vấp phải ở trong cái đời sống của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa bài học buổi sáng hôm nay. Bà Marie đã đúng ngay cái dịp tiễn và bà sẵn sàng không bỏ qua cái dịp tiễn đó. Bà biết rằng không còn cơ hội nào để mà sức dầu ở trên đầu Chúa Giêsu nữa, vì có bà gần gũi Chúa, bà hiểu rõ, bà biết rõ cái chương trình của Chúa đã nói trước như vậy. Thưa quý bà anh chị em, bài học mà dâng hiến, chúng ta dâng tất cả chứ không phải là chỉ dâng tiền bạc đâu, dâng đời sống của chúng ta, dâng thì giờ chúng ta, dâng những cái gì chúng ta cho Chúa. Cho nên khi hội thánh của Chúa có dịp tiện, bài học buổi sáng hôm nay nhắc cho quý bà cho em và chính mình tôi, chúng ta xin Chúa cho chúng ta mạnh dạn góp phần. Đây là cái thì giờ để mà dâng hiến, nó là thuận tiện. Khi mất cơ hội rồi, chúng ta không còn để kiếm được cái cơ hội đó, dịp tiện đó nữa được. Và để rồi cả cái cuộc đời của chúng ta nó sẽ mất đi, nó sẽ không có hầu việc Chúa. Xin Chúa dùng lời của Chúa buổi sáng hôm nay rất là dễ dàng cho quý bà treo học lời Chúa buổi sáng hôm nay. Nhất là của dân. Dân cái gì? Dân cái điều quý giá nhất, phải không? Dân cái gì nữa? Cái giá trị, phải không? Rồi ai dân? Ai dân? Tức là bà Marie dân, phải không? Trong Kinh Thánh thì không có ghi tên, nhưng mà trong cái Tin Lành dân từ ra nói đó. Tức là người dân là cái người gần gũi Chúa, phải không? Khi đã dân rồi thì sao? Không sẽ bị cái tiếng chê trách không tránh được, phải không? Và cái cuối cùng là cái vấn đề cái dân khi nào, tức là lúc dân, phải không? Và cái lúc đó là cái lúc mà ngay cái dịp tiện đó nắm lấy, rất là dễ dàng cho chúng ta trong việc nghiên cứu lời Chúa. Cho nên tôi nghiên cứu theo cách này để cho các bạn em hiểu và chính mình tôi hiểu, nhưng mà chúng ta rút ra cái bài học cho mỗi đời sống chúng ta. Buổi sáng hôm nay nhân cái mùa Giáng sinh, thường thường mùa Giáng sinh thì chúng ta sẽ có quà cho thân nhân của chúng ta, cho con cái chúng ta. Nhưng mà chúng ta dâng gì cho Chúa trong mùa Giáng sinh này? Đây là điểm tôi muốn đặt cái câu hỏi ở tại đây. Đây là cái dịp tiện mùa Giáng sinh. Và ta biết rằng có những nơi hội thánh của Chúa không thể tổ chức lễ Giáng sinh giống như hội thánh chúng ta ở đây được. Thì giờ này chúng ta cảm ơn Chúa, nhà thờ chúng ta trang hoàng rất là đẹp đẽ, ta có cái không khí Giáng sinh rồi. Nhưng mà ở tại ngay tại Sydney thôi, tôi có một vài người bạn nói chuyện với tôi, cũng là người hợp Chúa, thì cho biết rằng năm nay không biết là hội thánh có tổ chức lễ Giáng sinh được hay không. Tôi hỏi lý do là sao kỳ vậy? Bữa nay chúng tôi trang hoàng nhà thờ một cái Chúa nhóm lại hết. Họ nói rằng bên kia chỉ cho phép là 5 người hoặc là 10 người thôi, và làm sao mà tổ chức lễ Giáng sinh không được hơn, vì cớ bị cái nạn đại dịch này, cho nên không có ai có thể mà tới tập trung đông đảo để mà tổ chức cái nhà thờ được. Cho nên vấn đề trang trí hay là ban hát để mà tập hát không có, tại vì không có tập trung làm sao mà tổ chức. Chúng ta cảm ơn Chúa tại đây chúng ta có dịp tiện. Cho nên xin quý bạn chị em đang lúc có dịp tiện chúng ta phải nắm lấy, vì cớ chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội dịp tiện đó. Và đặc biệt tôi được biết là hội thánh có chương trình chúng ta mời thân hữu tới vào ngày 19 tháng 12 để chúng ta ca nhạc thánh và truyền giảng những dịp Giáng sinh. Quý bà cho em có tổ chức được là một cái tiện quý báu rồi. Và thứ hai là chúng ta còn thêm một cái nữa là mời thân hữu của mình, chúng ta dùng cái thiệp mời đó, chúng ta mời cầu nguyện với Chúa là mời một người thôi, mời một người thân của mình đó, người nào đó chưa biết về Chúa tới tham dự Giáng sinh. Đây là cái tiện quý báu để cho họ biết về sự cứu rỗi của Chúa. Và chúng ta có thể mời bằng cách là tới chở họ hay là thế nào đó. Rồi cách nào đó mấy bà cho em đem được cái người thân hữu mình tới. Đó là một cái điều thành công rồi. Chỉ cần một người dẫn người thôi. Không cần phải phát đi ra ngoài rồi phát khơi khơi. Nhưng mà người bà cần với mình mời thì nó có giá trị hơn. Phải không? Thì đó là cái cách mà chúng ta dâng cho Chúa. Hoặc là chúng ta dâng cho Chúa lời ca tiếng hát để đến đây tập hát rồi để ca ngợi Chúa. Tôi định năm nay tôi không có hát Giáng sinh, nhưng mà Thành nói rằng giọng tư không có, giọng nam không có, bây giờ thì mục sư còn hát được thì mục sư tham gia. Tôi giảng lời Chúa mà bây giờ tôi không tham gia ban hát thì nó cũng không coi nó không có đúng, cho nên tôi sẽ ráng. Thật sự thì cũng muốn được nghỉ ngơi và muốn ở ngồi dưới thưởng thức, vì cái Giáng sinh từ lúc mà tôi qua đây tới giờ năm nào cũng ngồi ở dưới, không có năm nào cũng lên ban hát hết trơn, vừa giảng có khi vừa giảng vừa tham gia ban hát giọng tư, vì cái giọng tư không có, vì cái Chúa cho tôi có giọng tư, cho nên năm nay muốn nghỉ ngơi và ngồi ở dưới để thưởng thức, nhưng mà không, thì cuối cùng cũng tham gia. Và thưa quý bà chị em, bài học buổi sáng hôm nay nhắc cho chúng ta đây là cái cơ hội, đây là cái dịp tiện. Chúng ta mà bỏ mất cái cơ hội dịp tiện thì nó không còn. Xin Chúa dùng bài học buổi sáng hôm nay để nhắc cho mỗi bà chị em ta tự xét lại, chúng ta dâng hiến cho Chúa, dâng cái điều gì tốt nhất, hay là dâng cái thừa thải? Chúng ta dâng vì lòng yêu mến Chúa, gần gũi Chúa, chúng ta hiểu về Chúa, hay là chúng ta chỉ dâng cho có lễ? Xin Chúa dùng bài học này để mở lòng, mở trí chúng ta, và chúng ta hướng nguyện với Chúa, mỗi người ta sẵn sàng để yêu mến Chúa và dâng cho Chúa. Đó là cái dâng ý nghĩa nhất trong cái cuộc đời theo Chúa. Chúng ta cũng nhắn lòng với Chúa cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Xin Chúa cho chúng con được ghi nhớ bài học này, để chúng con mỗi người, chúng con sống theo những gì Chúa dạy dỗ chúng con, nhắc nhở chúng con. Để chúng con biết rằng công khó của chúng con trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Việc làm chúng con bởi tấm lòng yêu mến Chúa sẽ còn lại đời đời. Xin Chúa cho mọi người chúng con được nhắc nhở nhau về lời của Chúa buổi sáng hôm nay, để chúng con dâng thì giờ của chúng con, dâng cuộc đời của chúng con, dâng tiền bạc của chúng con lên cho Chúa, không tiếc gì cả. Và chúng con tin chắc rằng những cái việc dâng đó Chúa sẽ làm lợi ra, và công việc Chúa sẽ được phát triển còn lại đời đời. Chúng con Chúa ban ơn cho chúng con trong việc học lời Chúa trong cuộc đời của chúng con, để chúng con sống theo điều Chúa dạy, để chúng con thấy được, kinh nghiệm được cuộc đời phước hạnh ở trong khi chúng con làm theo lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con lòng với Chúa ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ.